Thế bây giờ chúng ta đi tiếp cái câu khó nhất. Anh của anh sắp sửa hỏi chúng ta. Thì bây giờ cái câu khó nhất là câu này. Như vậy anh chị em cũng đồng ý là ông chủ này cũng nhẫn nại. Và nhất là nếu mà cái đoạn phúc âm này à, vâng thôi không sao, cái nên làm cho câu số 8 ấy. Vâng. Thôi làm câu số 8 dễ trước ạ. Theo bạn cuối cùng ông chủ có chấp nhận lời yêu cầu của anh làm vườn không? Cuối cùng cây vả có ra trái không? Để mình làm câu này thì mình làm câu số 7 thì hay hơn. Chứ mình làm câu này, vâng, thế có ai chưa được nói không ạ? Ở đây có nhiều người chưa được nói. Vâng, câu số 7 cuối cùng, vậy hỏi bất cứ người nào cũng được. Hỏi câu này. Cuối cùng ông chủ có chấp nhận lời yêu cầu của anh làm vườn không?
Dạ,
cuối cùng cây vả có ra trái không?
Dạ thưa cha, theo con đó là cuối cùng thì ông chủ có chấp nhận lời yêu cầu của anh làm vườn ạ.
Biết được hay vậy?
Dạ, tại vì hồi này cha với các anh chị em có bàn luận về điều đó thì con nghe đó là khi mà chắc là ông, nếu mà ông không chấp nhận á thì ông sẽ trả lời lại là không được chặt ngay bây giờ. Còn nếu mà ông im lặng như thế thì chứng tỏ chắc là ông nhầm lời rồi ạ.
À, tức là im lặng tức là nhận lời.
Dạ.
À, tức là im lặng là
với lại ý. Ông chủ này có rất là hy vọng và rất là quan tâm đến cây vả nên con nghĩ chắc là lần này ông sẽ tha thứ cho cây vả.
Thế sao con không nói thêm là ông ấy lỡ chờ được 3 năm một chờ thêm năm nữa đâu sao?
Dạ thì thêm đúng rồi ạ.
Vâng, còn là cây vả dạ, cuối cùng có ra trái không?
Dạ thưa cha, theo con thì là phải ra trái mới được ạ.
Ép quá rồi. Ồ, ép nó ra trái. Này, câu trả lời này đầy tính lạc quan. Đầy tính lạc. Tôi rất thích câu trả lời nó khang khác ấy. Cái này không có ai mà bảo không, tôi trả lời khác. Đây có người trả lời khác ấy, chứ nếu cứ trả lời như thế này thì giống tôi mất.
Thưa cha, theo con nghĩ thì ông chủ này thì ông sẽ chấp nhận là không chặt, vì cái anh làm vườn này là anh coi cái vườn. Mà ông chủ cũng ra tâm sự là anh coi đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi. Nhưng mà cái người thợ làm vườn này lại xin, thì con nghĩ là ông chủ này sẽ thuận theo ông làm vườn. Vì cái ông làm vườn này ông coi trực tiếp là ông chăm sóc cây vả, ông không muốn chặt thì ông chủ sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Và cái cây vả này sau này sẽ không ra trái vì cái vụ ngôn cây vả không ra trái.
Tức là cái dụ ngôn này là dụ ngôn gì ạ? Dụ ngôn cây vả. Ủa đẻ đấy hả? À, đấy nè, dụ ngôn cây vả không ra trái nè. Không ra trái là lúc 3 năm thôi, chứ không phải là không ra trái mãi mãi chứ. À, rồi. À, nhưng mà cái lý do này hơi buồn cười.
Thì cha con thấy là cây vả sẽ sinh ra trái vì cái người làm vườn sẽ vun xới xung quanh cây và bón phân cho nó. Như vậy cái từ mà vun xới và bón phân đó, có nghĩa là Chúa sẽ ban những cái ân sủng để giúp cái người sám hối có điều kiện để mà sinh ra những hoa trái tốt lành.
Vâng, cảm ơn chị. Để có ai nói một câu nữa khác không ạ? Ai đây? Vâng. Này rồi đến ông. Vâng.
Con nghĩ là cây vải sẽ ra trái. Và cái này là câu chuyện cụ ngôn thì nó hình tượng là cái chết của Đức Kitô là cứu độ cho mọi người. Cây vải cũng giống là một cái người mà tội lỗi á, thì cái chết của Chúa là cứu, cái hội làm vườn là Chúa Kitô sẽ cứu cho cây vải, nó sẽ sống lại, nó ra trái.
Người làm vườn với chị Trác gọi là Chúa Kitô. Giờ ông Thanh này bảo Chúa Kitô vun xới như vậy, Chúa Giêsu vua vớt là cây này thấy cũng ra trái. Vâng, cũng là một ý đặc biệt.
Vâng, thưa cha, con nghĩ là khi Đức Giêsu kể dụ ngôn cây vả không ra trái là sau khi trên cái đoạn trên Đức Giêsu đã nhắc nhở chúng ta là nếu không sám hối thì sẽ chết hết, thì cái dụ ngôn này để Chúa Giêsu khẳng định cây vả này sẽ chết bởi vì nó không ra trái thì sẽ bị chặt đi, cũng như chúng ta không sám hối chúng ta sẽ chết hết như những người đã bị tai họa ở Jerusalem. À, xin hết, không ra trái, chắc chắn là không ra trái, bởi vì Chúa Giêsu muốn khẳng định là cái dụ ngôn này là dụ ngôn cây vả không ra trái, thì khi không ra trái thì sẽ bị chặt, Đó, cũng như chúng ta không sám hối chúng ta sẽ bị chết. À.
Dạ thưa cha, theo con á, thì con nghĩ cây vả này chắc chắn sẽ ra trái. Tại vì con nghĩ theo cái dụ ngôn mà Chúa đã ân thuận cho cái người chăm sóc vườn một năm nữa, thì con nghĩ trong vòng một năm nữa thì cái người chăm sóc này sẽ đặc biệt ưu tiên đến cây vả này và chăm sóc kỹ lưỡng nhất trong vườn hoa, trong cái vườn đó, thì cái cây đó sẽ được chăm sóc rất đặc biệt. Thì con nghĩ là ông sẽ cố công để nó ra trái với cái công sức của mình đổ ra để cho vừa lòng người chủ. Thì con nghĩ là cây vả sẽ ra với công sức công lao của ông trong một năm. Thì con nghĩ cái đó chắc chắn thì cái cây nó sẽ ra trái.
Cuối cùng là ra thôi gì rồi. Nói dài quá.
Nói ra cha.
Câu chuyện nó ra, ông kia không ra rồi đây mà nói ngắn ngắn coi ra không. Giờ chỉ cần nói ra hay không ra thôi.
Dạ thưa cha, theo con thì là cũng là ra trái ạ. Chắc chắn sẽ ra trái.
Tại sao ra?
Dạ.
Dựa vào đâu?
Dạ thưa, con dựa vào bản văn. Và con có một cái liên tưởng là cái câu nói của cái người chủ, ông chủ là anh coi đã 3 năm nay. Thì con nhớ đến cái đoạn văn người cha nhân từ, khi mà người con cả nói là cha coi đã bao năm nay. Thì con có một cái liên tưởng là ông chủ vườn nho là Chúa Cha, và cái người chăm sóc vườn nho là Chúa Giê-xu. Và ở trên mặc dù con nói đến cái ý là nếu không sám hối thì sẽ chết, nhưng ở đây Chúa muốn cho một cái cơ hội cho ta, và Chúa Giê-xu là cái người chăm sóc vườn nho. Thì con nghĩ là bằng mọi giá Chúa Giê-xu sẽ cứu cái người làm vườn, sẽ cứu cái cây đó bằng mọi cách. Và nếu như cái ân sủng để cái cây này ra trái không phải do cái cây này nữa, mà do cái sự chăm sóc của cái người làm vườn. Cho nên con tin chắc một điều, cây này sẽ ra trái.
Rồi, người thì không nghe rồi, tin chắc, người tin chắc ra, người tin chắc không ra. Còn có ai có gì hứng hờ giữa hai bên không? Bây giờ thế nên người thì tin chắc ra, người không ra có ai cái gì khác nữa không?
Thưa cha, theo con á, hồi nãy giờ ở lớp mình cứ bàn cãi về cái tiêu đề dụ ngôn cây vả không ra trái. Cái đó là do nhà xuất bản chứ không phải là lời Chúa, nên là không căn cứ trên đó được. Mà đối theo con thì con suy nghĩ là cây vả có ra trái hay không là tùy. Và con xin một câu lời Chúa mà mọi người nghe nhiều lần lắm, ai có tai nghe thì nghe. Thì đây thì con muốn nói là cây vả có tai nghe thì nghe. Nghe cái đoạn phúc âm trước á, nếu mà không sám hối thì sẽ không ra trái.
Mà anh có định nói cây vả là anh không?
Dạ, cây vả là tất cả chúng ta.
Rồi, đấy, như thế thì được. Đó, như vậy là có ý mới rồi nha. Ý mới là cây vả là tất cả chúng ta. Ra trái hay không ra trái là tùy chúng ta. Chúng ta có tai, có nghe hay không nghe thì là tùy chúng ta. Đúng không? Ý thì hơi hay, vỗ tay coi. Vậy là tránh được, chứ nếu không có thể đụng độ nhau lớn sau lớp này. Để một người thì cương quyết là chắc chắn không ra trái, một người là chắc chắn ra trái. Rồi sao? Ngắn quá. Vâng. Đấy, như thế là tôi cũng... câu thứ 7, đúng rồi, câu thứ 7 là câu khó nhất. Đấy. Vâng, nhưng mà cho câu số 9 cho nó dễ nè. Với câu này dễ nè. Sau khi bài đọc bài phúc âm này, bạn hãy cho một định nghĩa về cái chữ sám hối. Sám hối là gì? Ai đưa ra?
Dạ là ra trái.
Chính xác ạ. Vâng, hoàn toàn chính xác. Như vậy anh chị em thấy tôi mới nói rằng lúc đầu tôi có anh chia sẻ là sám hối là tươi lắm. Sám hối không phải là khóc lóc, cũng không hẳn là đổ cho lên đầu, cũng không hẳn là đi nhà thờ mặc áo tím, không nhất thiết như thế. Mà sám hối đơn giản là tươi hơn nhiều. Sám hối là ra trái. Vâng, và là đón nhận lấy cái sự săn sóc như anh chị em mới nói, đón lấy cái tình yêu, cái sự săn sóc của Thiên Chúa. Mà cái bài phúc âm hôm nay là hợp với năm lòng thương xót lắm đấy, anh chị em có thấy không? Bởi vì thực ra bài phúc âm này như anh bạn cũng thấy, cho thấy là Thiên Chúa là đứng nhẫn nại chậm quyết định đấy, và như thế vẫn cứ chịu đựng con người. Và có thể Ngài cứ chịu đựng, như lúc nãy thì anh có nói đó, là chịu đựng của Ngài có giới hạn, nhưng dần dần cũng có thể cảm thấy rằng Chúa chịu đựng chúng ta như thể là vô giới hạn. Ngài chịu đựng mãi, và bất cứ khi nào mà chúng ta còn cho Ngài một tia hy vọng thì Ngài vẫn không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài chưa bao giờ dập tắt tim đèn còn khói, dù nó leo lét rồi mà vẫn không dập. Vâng, thế thì một định nghĩa về sám hối xong rồi ạ. Thế thế thôi, bây giờ phải trở lại câu số 7 đi rồi mới qua câu 10 được. Cây vả, bài phúc âm này có nét gì giống với cây vả được nói đến trong Marco chương 11, câu 12, 14 là ba câu. Câu 20, câu 25 có cái nét gì giống với cây vả đó không? À vâng. Vâng, chị Trá có vẻ thích cái câu này, nhường cho chị ấy. Rồi sau đó mọi người nói thêm có cái gì giống với cây vả đó không? Trước hết chị phải đọc mấy cái cây câu với cây vả kia thì người ta mới biết đó là chương 11, 12,
dạ,
14.
Dạ, Matthew 21, 11.
Chương
11. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Và em xin con xin đọc tiếp Marco 11 câu 20-21. Sáng sớm khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. À, con xin trả lời cái giống nhau và khác nhau. Giống nhau điểm, một điểm là cả hai cây đều tốt lá.
Đều là cây vả.
Đều là cây vả tốt lá, tốt lá.
Tốt lá.
Có chữ tốt lá của hai bên luôn.
Hai bên có chữ tốt lá không?
Vâng, có chàng.
Ủa cái cây, không, không có cây của mình Luca hôm nay là chỉ có tốt lá.
Tốt lá luôn cha. Có hai mà. Cây đều tốt lá hết đó cha đọc lại đi.
Rồi, 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 tốt lá, rồi, rồi.
Ủa, nó đẹp mã, nó đẹp mã mà nó không có trái đó cha.
Rồi, rồi. Đâu 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 có làm gì tôi có tốt lá gì nào đâu. Đâu thôi nhưng mà thôi không sao, nhìn chung là coi như tốt lá đi, trái em có lá nhiều rồi. Rồi tiếp tục rồi,
à, điểm khác là lá cây vả trong bài phúc âm của Luca thì cây vả của Luca thì được trồng trong vườn nho, còn cây vả của Marco thì mọc ở trên đường không có ai chăm sóc. Cây vả của Luca thì được chăm sóc cẩn thận. Khác nữa là cây vả của Marco bị rủa oan, bị chết oan. Vì khi Chúa tìm đến trái của nó thì không phải là mùa vả, cho nên làm gì mà có trái. Còn cây vả của Luca là cây vả được chăm sóc và người chủ đến thăm chừng nó hàng năm đúng vào mùa cây vải sinh trái. Nhưng nó lại không sinh trái suốt 3 năm liền. Đúng ra cây này mới là đáng bị nguyền rủa, đáng tội chứ không phải cây vả của phúc âm Marco.
Tức là câu hỏi này hơi có nói là có nét gì giống với cây vả kia không? À, vâng, không thì giống thì cũng nói khác thêm chút. Vâng, nhìn chung giống với khác có. Thế thì anh chị em đấy, tôi hỏi anh này nè, lúc nãy đi có định hỏi gì, có hỏi gì rõ ràng gì không?
Cái ý này tức là Chúa Giêsu đi tìm và thấy cây vả, Chúa Giêsu muốn ăn trái mà là không thấy, không thấy trái, thế là Chúa Giêsu rủa nó và cuối cùng nó chết.
Vâng.
Tại sao mà nó đâu có đáng tội đâu, đúng không?
Vâng, đấy. Thế cái câu hỏi là câu bình thường, tất cả ai đọc cái chuyện mà Đức Giê-xu, thứ nhất là Đức Giê-xu tội nghiệp, đói hoa cả mắt đấy. Anh chị em có hiểu không? Đói mà quên cả mùa vả. Bởi vì mùa vả là họ có hai mùa. Theo cái sách mà tôi đọc á, thì họ nói là cây vả là có hai mùa. Để xem mùa nào ta, từ tháng mấy đến tháng nay mấy. Vâng, đấy. Đây có hai mùa, cây vả thường có hai mùa hàng năm, một mùa từ một mùa khoảng tháng 5, tháng 6 á, và một mùa quan trọng hơn, nhiều trái hơn là từ tháng 8 đến tháng 10. Đấy, như vậy một năm là có hai mùa vả, 5, 6 và 8 đến 10. Thế thì thưa anh chị em, đấy thì ở đây Đức Giêsu đói và trên đường đến lúc gần khổ nạn rồi. Đấy thì ở trong chuyện kể của Marco phải không? Là thấy đói thì đến trái hy vọng là ăn đỡ đói đấy và không có. Nhưng mà cái điều mà khó chịu nhất mà chúng ta hay khó chịu là tại sao cây vả nó lại không có phải là mùa của nó, mà tại sao ngày lại rủa nó, mà ngày rủa sao rủa hay ghê, rủa cái nó chết queo à, đấy hôm sau nó chết queo đấy, chúng ta không hiểu được. Vâng, cái điều đó là thế. Chị có hiểu được không ạ? Có ai hiểu được không? Có người hiểu được phải hỏi đây chị hơi hiểu được.
Thưa cha, nếu mà mình đọc tiếp tục câu phía sau đó cha, kìa thầy xem cây vả thầy rủa đã chết rồi khô rồi ha. Đức Giêsu nói với các ông,
anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói núi này dời chỗ đi nhào xuống biển mà trong lòng họ chẳng nghi nan nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Thì theo con nó có liên hệ với câu hệ sau.
Vâng.
Cái niềm tin.
Niềm tin vào
dạ,
gì
khi nào mình nói một cái điều gì mình tin chắc chắn là
thì
nó
có
sẽ
thể gây hậu quả. Dạ. Như Đức Giêsu nói mà cây nó có thể chết được.
Dạ.
Còn nếu mình có lòng tin, mình cũng có thể nói điều gì đó mà dạ, cũng có thể thành sự được dù là chuyển núi rời non.
Dạ.
Vâng. Có ai thêm một ý nào khác không ạ? Có ai có ý khác không? Vâng, một người nữa thôi tại hết giờ.
Con thấy có một sự giống nhau nhưng nó cũng hơi liên quan chút chút. Ở trong cái Luca đoạn đầu thì nó có cái sự sám hối, thì là nhìn lại lỗi mình và xin được tha thứ của Thiên Chúa, có cái sự tha thứ, có cái sự sám hối. Còn ở trong Marco thì cũng có chuyện bất bình với ai thì mình phải chạy đến để mình xin sự tha thứ. Thì con thấy nó có cái sự tha thứ. Sám hối.
Có nên cắt không ạ? Tại hết giờ. Cái gì? Tiếp à? Không. Tức là cụ thể đó là thường thường đó là những nhà chú giải đó thường thường coi cái chuyện mà cái cây vả mà lại đang Đức Giêsu đang gần chịu khổ nạn đó, phải đi lên đền thờ gặp cây vả. Thế thì cái cây vả này người ta hay coi cái chuyện cây vả như là chuyện có tính tượng trưng. Và cây vả ấy tượng trưng cho dân của Chúa, tượng trưng cho Jerusalem. Jerusalem chính là thành phố mà sắp sửa giết ngài đấy. Và như thế cái cây vả mà nó không có trái đó, nó tượng trưng cho cây, có thể Jerusalem hay đúng hơn là cả cái giới lãnh đạo của Jerusalem, những lãnh đạo tôn giáo ở đấy, thì giống như một cái cây mà cây ấy không có trái đấy. Thì ở đây không có nói đến chuyện chăm sóc nhiều hay ít, nhưng coi như một thứ cây không có trái. Và cái cây không có trái đó thì có vẻ như là cây nó bị nguyền rủa để mà cuối cùng thì nó bị hư đi, chứ thật ra không phải là Đức Giêsu giận dữ hay là hiểu không, tức là căm ghét gì một cái cây. Nhưng mà có thể cái câu chuyện này được kể lại như thế và như là có một cái bài học ấy để mà nói như thế. Và nếu mà như thế thì nếu mà quả là cái bài học cây vả ở trong Marco mà nói Đức Giêsu giận quá thì nó không có trái, thế thì mặc dù là giận như thế chúng ta có cảm tưởng là giận không có đúng vì không phải là mùa mà, nhưng mà cái chuyện nó không có trái với cái bài phúc âm hôm nay cũng là cây vả không có trái đấy, thì anh chị em thấy nó cũng có cái tương đồng là những cây vả không có trái lẽ ra là phải có, mặc dù đối với Đức Giêsu thì nó không có chuyện, nó không có rõ, nhưng mà đều là cây không có trái và đều tượng trưng cho một cái con người hay là một giới hay là những con người mà những con người đấy lẽ ra là có thể sinh hoa quả mà lại không sinh hoa trái đấy, thì là cái đấy nó gây một sự thất vọng. Thế chị có định nói một câu? Vâng, cho chị nói một câu rồi chúng ta kết thúc.
Lúc Giêsu trên đường đi về thành Jerusalem thì Chúa Giêsu đứng đói thì gặp cái cây vả đó, thì Chúa thấy nó không có trái. Cái nỗi thất vọng của Chúa không phải là vì Chúa đói chứ không được ăn trái đó, nhưng mà lúc đó Chúa liên tưởng đến những nỗ lực của Chúa gấp đôi để cho cái cây sinh quả là kiến Israel, nhưng mà nó vẫn không hoán cải, và Chúa đau buồn cho việc thiếu hoán cải của họ. Và sau này Ngài đã thương tiếc đến rơi lệ đền thành Jerusalem, hào nhoáng rực rỡ nhưng cũng giống như cây vả xum xuê xanh tốt lá, nhưng không sinh được trái tốt nào cho Thiên Chúa.
Vâng, tức là vẫn như thế, tức là cái cây đấy không phải là Chúa ghét cái cây đó. Anh chị em thân mến, cái câu quan trọng nhất của cái bài này hóa ra lại là câu số 10, chứ 9 câu trên lại không quan trọng, chỉ có mỗi câu số 10 là quan trọng thôi. Vì câu số 10 nó mời anh chị em thực sự đụng vô lời Chúa. Có khi những câu khác á, anh chị em nói là câu khác nhưng mà đi học đó nha. Đã anh chị em thấy ở đây, tôi chỉ mời anh chị em đấy, chúng ta sẽ có dành 1-2 phút cầu nguyện. Chỉ xin anh chị em nhớ, người ta có thể trả lời như là các kiểu trả lời của tôi, lát nữa anh chị em nghe. Cây vả trong bài phúc âm hôm nay cuối cùng có ra trái không? Anh chị em câu trả lời như anh chị em sẽ nghe, đó là tùy chúng ta, chính tôi là cây vả ấy. Tôi có nghe, tôi có sinh trái không? Tôi lúc nãy có anh Châu anh nói, tôi có tai không để nghe không? Tôi có muốn hoán cải không? Chính tôi là người quyết định cho đoạn kết của dụ ngôn này. tôi là cây vả ấy. Giống như trong dụ ngôn tuần tới nữa mà anh chị em gặp, là dụ ngôn người con hoang đàng đó, là anh chị em có nhớ Luca viết là người con cả đứng ở ngoài phải không? Như vậy ông bố chạy ra để kêu anh ta vào phải không? Anh ta có vào không? Không biết. Anh ta là tôi có vào không? Thế thôi, chính tôi là người quyết định cái kết đấy. Thành ra anh chị em thấy ông Luca viết dễ thương ấy chứ. Cái vả này cũng thế, cái vả là tôi. Có trái không là tùy là tôi thôi. Thành ra lúc nãy tôi nói đùa, lúc nãy có nhiều người hăng lắm và nói là chắc chắn là phải có ra trái. Cũng hay, bởi vì lạc quan à. Bởi vì chính người đấy cũng có khi là lạc quan, là người ấy tin rằng ra trái. Chúa như thế thì Chúa gì cũng hay. Còn nếu mà cứ dứt khoát nói là không ra trái thì cũng hơi buồn ấy. Đấy, ông nào cũng hơi buồn. Vâng, vâng. Thế thì thưa anh chị em, cái câu 10 nó như thế này ạ. Đấy, tôi là cây vả. Mà anh chị em biết cầu nguyện, cái anh chị em mà cầu nguyện câu 10 là được lắm á. Chúa siêu xương tôi, Chúa chồng tôi, Chúa hỏi thăm tôi, Chúa cứ ra chỗ đứng, Chúa cứ đứng sơ rỡ gần tôi và tìm xem đời tôi có trái không. Chúa đang từ cực kỳ hy vọng đến từ từ dần dần bớt hy vọng, đến lúc cuối cùng thì nản nản quá chừng, Chúa chịu hết xiết rồi. Chúa kiên nhẫn với tôi và Chúa còn muốn cho người ta tiếp tục nâng đỡ tôi, người này người kia đấy, nâng đỡ tôi để cho cái đời của tôi sinh trái. Nhiều chuyện lắm. Thành ra cái bài phúc âm này, anh chị em biết là tôi cũng mê bài phúc âm này. Và đối với tôi, bài phúc âm này nếu có giảng như Đức Giáo Hoàng thì cũng vậy, cũng chả có vấn đề. Đức Giáo Hoàng cũng thấy đúng, đời của tôi là được Chúa nâng niu từ bé như thế, Chúa ban hết ơn này ơn kia. Và mỗi người chẳng những là ở đây ấy, thành ra tôi xin đề nghị, lúc nãy có anh đã nói rằng là của cái đề bài phúc âm này là dụ ngôn cây vả không ra trái. Tôi, anh chị em có biết tôi đề nghị nên sửa nó là cái gì không? Dụ ngôn, đố ai đoán được tôi sẽ nói gì? Dụ ngôn cây vả chưa ra trái. Ồ, bà thông minh quá, quá thông minh đấy, chưa ra trái. Đấy, tôi tươi tán hơn. Nó vẫn còn cái khả năng ra chứ. Đấy, thế nó chưa ra trái thôi. Đấy, thế thì chứ không phải là nó không, không phải nó lại hoàn toàn không. Đấy, thành ra với những chăm sóc yêu thương của Chúa thì tôi sẽ đáp lại như thế nào ạ? Đấy. Bạn, nhưng mà tôi còn nói một câu cuối tôi vẫn ngừng được, là anh chị em biết ra trái, anh chị em biết ra trái là một chữ vẫn chưa rõ. Bởi vì bất cứ ai trồng cây, làm vườn mà trồng cây thì đều biết điều này. Ra trái, trái thế nào? Trái thế nào? Đấy, trái nhiều hay ít? Đấy không nào? Đó, nhiều hay ít? Và có đủ chất lượng không? Thế thôi. Chứ còn ra đầy cây mà ăn nó không được cái gì là sao? Đấy, tức là ăn có được không? Đấy, và như vậy là vừa có chất lượng, vừa có số lượng. Đấy, tức là có nhiều không? Như là trái ngon có 5 trái thì là sao? Đấy, thế thì nó phải nhiều đấy. Thành ra như thế anh chị em mới thấy cái bài này là một bài xét mình, để tôi xem lại coi là cây vả đời tôi nó ra trái như thế nào. Đấy là vấn đề. Vâng, anh chị em chỉ cần nghe lại một vài cái ý mà tôi mới nói vừa rồi với anh chị em.